Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 27, tháng Giêng, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Hồng Y Philoni trước các giám mục Việt Nam. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là tấm bạc yêu thương, là tấm bạc hiền nhân, muốn cộng lòng ca Chúa ở thế giới, gia đình con là người anh đệ sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tin mừng.
Gia đình cầu nguyện, Chúa thăng thiên, chiều hôm sớm tối cùng nhau cất cao lời thi. Gia đình yêu thương, vì chúng hiếp nhớ.
Chúa hằng gọi mời, giao truyền lời người bằng cuộc sống mới vì tha sắc hương cam thông. Chúa hằng ban ơn để ta nên thánh, gia đình hạnh phúc là men nuôi giúp cho đời.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ngoài mối dây liên kết gia đình máu mủ, con người còn có mối dây liên kết gia đình thiêng liêng, khi kết nghĩa với nhau hoặc cùng sống chung một lý tưởng. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã giới thiệu cho mọi người biết về mối dây liên hệ gia đình thiêng liêng khác. Sự việc này xảy ra sau câu chuyện bà con hay tin Chúa Giêsu làm việc quá sức mình, quên ăn, quên nghỉ. Đàng khác, họ còn nghe tin Ngài gây nên bao nhiêu thù địch, nên muốn bắt người, đưa về nơi yên ổn, giữ gìn sức khỏe cho người, nhất là để tránh những biệt phái gây chuyện, khiến thế quyền và giáo quyền có thể thi hành quyền đối với người và liên lụy cho bà con họ hàng. Lần này có sự hiện diện của Đức Mẹ cùng với bà con đến muốn gặp Chúa Giêsu khi người đang giảng dạy ở Ca-phác-na-ôm và có đông đảo dân chúng đến nghe. Nhưng khi nghe biết việc gia đình muốn gặp, Chúa Giêsu liền nói: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi xung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." Khi nói như thế, Chúa Giêsu không từ chối mẹ và anh em mình. Và lời nói đó cũng không làm Đức Mẹ buồn được, bởi vì có ai làm theo ý Thiên Chúa hơn thân mẫu của Ngài, Đấng đã thưa xin vâng khi biết đó là ý Chúa. Hơn nữa, Chúa Giêsu muốn người ta nhận ra người, ngoài gia đình tự nhiên, còn có một gia đình thiêng liêng nữa. Vì thế, người đã giới thiệu những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì thuộc về gia đình thiêng liêng của người. Qua lời giới thiệu về mối liên hệ gia đình thiêng liêng của Chúa, chúng ta nhận ra rằng gia đình thiêng liêng này liên kết tất cả những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Gia đình thiêng liêng này bao quát và liên kết với tất cả những ai cùng có lý tưởng thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Gia đình thiêng liêng này mỗi ngày một rộng lớn thêm vì không ngừng mời gọi mọi người gia nhập qua bí tích rửa tội. Gia đình thiêng liêng này được thể hiện cách sống động qua cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng cộng đoàn những người sống đời thánh hiến. Chúng ta cần sống tình liên đới thiêng liêng này trong cộng đoàn tham dự phụng vụ, cộng đoàn hội thánh, giáo xứ và nhất là cộng đoàn đời tu. Vì thế, là Kitô hữu, ngoài việc chúng ta chăm lo và ý thức việc bổn phận đối với gia đình tự nhiên, chúng ta còn phải biết liên đới xây dựng gia đình thiêng liêng là giáo hội, giáo xứ và tất cả những ai cùng gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng ta đã sống xứng đáng là người con ngoan của Chúa hay chưa? Ngoài việc chăm lo cho gia đình tự nhiên, chúng ta có tích cực bảo vệ và làm phát triển gia đình thiêng liêng bằng chính đời sống thánh thiện và việc tham gia các công tác giáo xứ, công tác từ thiện chưa? Lạy Chúa, xin Chúa không ngừng biến đổi con, để con trở nên người con ngoan và khí cụ của Chúa, hầu giúp mọi người nhận biết họ đều là anh em của nhau và có cùng một Cha trên trời. Amen.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm nên. Là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiền nhân, một cộng đoàn có Chúa ở. Giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã sinh. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn chung chính, một cộng đoàn đã có tin mừng. Nhìn lên trời, nắng mẹ tuyệt vời. Nhìn lên thành cơ mẹ cho những con dõi theo. Trên bước kính trọng mẹ cha nguyện thao thiếu hết mọi ngày. Giữa lòng thế giới gia đình con là mối làm nên, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn thiện nhân, một cộng đoàn có Chúa ở. Giữa lòng thế giới gia đình con là anh đã sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung chính, một cộng đoàn quan lo.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Đức Hồng Y Philoni thăm Giáo phận Đà Nẵng. Sáng 23 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn của Đức Hồng Y Fernando Philoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, rời khỏi Thánh địa La Vang, lên đường đến Quảng Nam Đà Nẵng, nơi ghi dấu lịch sử cách nay 400 năm tin mừng có mặt nơi đất Việt trời Nam. Giáo dân tại đây đứng chờ sẵn ven con đường nhỏ, hân hoan chào đón Đức Hồng Y Bộ trưởng cùng phái đoàn, trong đó có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giáo phận sở tại Đà Nẵng, Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương và các giám mục thuộc giáo tỉnh Huế. Đức Hồng Y Bộ trưởng cùng phái đoàn đã dành ít phút thinh lặng cầu nguyện trong ngôi đền thánh Andre Phú Yên nhỏ bé bình dị. Sau đó, cha Phaolô Trần Ngọc Hoàng, quản nhiệm đền thánh Andre Phú Yên, đã tóm lược vài nét về vị chứng nhân người Việt Nam từ đạo tiên khởi, Trần Phước Andre Phú Yên. Trần Phước Andre Phú Yên sinh năm 1625 tại Mằng Lăng, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, nơi chốn mà vị chứng tá tiên khởi gia nhập hội thầy giảng và sau đó chịu hành hình vì danh Chúa đều xảy ra trên mảnh đất Quảng Nam vào năm 1644. Trần Phước Andre Phú Yên hy sinh ở độ tuổi 19, tuổi trẻ trung và gan dạ trong tâm tình quảng đại, hãy lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Đức Hồng Y Fernando Philoni đã dành ít phút chia sẻ một cách cô đọng và sâu sắc với cộng đoàn hiện diện rằng, thật ý nghĩa khi mừng biến cố đại lễ 400 năm tin mừng đến với Việt Nam, bắt đầu bằng chuyến hành hương kính viếng đền thánh Andre Phú Yên. Ơn đức tin không dành riêng cho mỗi anh chị em nơi đây mà cần chia sẻ cho người khác, làm cho sinh hoa kết quả. Rời đền thánh Andre Phú Yên, phái đoàn của Đức Hồng Y Fernando Philoni đi đến nhà thờ Công giáo Hội An, số 106 đường Nguyễn Trường Tộ, lúc 12:40. Đây là một địa điểm đóng vai trò rất đặc biệt trong giáo sử đạo Chúa. Bảng niên đại lịch sử treo trước mặt tiền của nhà thờ long trọng ghi rằng đây là giáo xứ được hình thành đầu tiên tại Việt Nam. Ngôi nhà thờ giáo xứ Hội An hiện nay được xây dựng trên nền cũ, có diện tích là 720 m². Nhiều du khách lẫn tín hữu hành hương đều đặn tới địa điểm đặc biệt này mỗi năm. Nhân dịp này, cha quản sứ đã đại diện cộng đoàn dâng tặng Đức Hồng Y Bộ trưởng một bức tranh vẽ khung cảnh Hội An khi giáo sĩ Buzomi đến truyền đạo. Đáp từ, Đức Hồng Y Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, phúc thay những ai rao giảng tin mừng, và cũng phúc thay những ai biết đón nhận tin mừng. Trong 400 năm rao giảng, tín hữu Kitô không ngừng bị bách hại, nhưng hạt mầm tin mừng đã được gieo xuống và trổ sinh nhiều bông hạt phong phú. Sau đó, Đức Hồng Y Bộ trưởng cùng các vị giám mục trong đoàn đã ra viếng mộ các vị thừa sai. Sau đó, vào lúc 16:15, Đức Hồng Y Bộ trưởng đã gặp gỡ Linh Mục đoàn Đà Nẵng tại Hội trường Nhà sứ Đà Nẵng. Ngài nhắc nhở các Linh Mục đừng chỉ là những nhà quản trị, nhưng hãy hăng hái đi ra ngoài loan báo tin mừng, hãy làm cho tin mừng có sức thu hút bằng chính cuộc sống đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, gương mẫu về luân lý, thể hiện vẻ đẹp của Đức khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh và nhiệt thành truyền giáo. Buổi chiều ngày 23 tháng Giêng vừa qua đã trở thành một sự kiện lịch sử trong giáo phận Đà Nẵng nói riêng và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, khi một thánh lễ sau đó được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa, vừa để bế mạc năm thánh tại giáo phận sở tại, năm thánh bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng năm 2013, vừa kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Nẵng, đồng thời cũng đánh dấu 400 năm tin mừng đến Việt Nam. Tại lễ đài, chức tổng đại diện của giáo phận sở tại đọc lời chào mừng Đức Hồng Y Bộ trưởng và giới thiệu lịch sử Tin Mừng đến Việt Nam. Cùng với việc rao giảng Tin Mừng, các vị thừa sai còn có những đóng góp quan trọng trong lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam, chẳng hạn công trình sáng tạo chữ quốc ngữ với công lao của giáo sĩ Francesco de Bina. Tiếp đó là phần phát biểu của Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Ngài nhắc đến những thách đố, trong đó có sự ngộ nhận về điều gọi là vai trò thực dân trong quá trình du nhập đạo Công giáo. Trong phần đáp từ, Đức Hồng Y Bộ trưởng nhắc nhở rằng, hãy đi ra khỏi mình, loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được hạnh phúc rước mình Thánh Chúa vào lòng. Rồi Ngài tặng cho Giáo phận Đà Nẵng một chén thánh, ghi nhớ biến cố trọng đại 400 năm Tin Mừng có mặt tại Việt Nam. Trong thánh lễ, đặc biệt có sự cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 50 dự tòng. Vì thế, trong bài giảng lễ, vị Hồng Y chủ tế nhắc nhở mọi người được rửa tội, hãy ý thức rằng ánh sáng đã bừng lên trong bản thân mình, hãy sống cho đẹp ơn đức tin và hãy chia sẻ đức tin đó cho mọi người. Sau bài giảng, Đức Hồng Y Filoni, Đức Tổng Giám mục Girelli, Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc và Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri đã rửa tội và ban bí tích thêm sức cho các dự tòng. Cuối thánh lễ là nghi thức sai đi, do Đức Giám mục Chính tòa Đà Nẵng chủ sự. Thánh lễ khép lại lúc 20 giờ 15 phút trong niềm hân hoan lớn của phép lành toàn xã. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ Tin Lành và Công giáo cộng tác với nhau. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther trong việc làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa trong xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 22 tháng Giêng vừa qua trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Tin Lành Luther và Công giáo Phần Lan về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Henrico bổn mạng nước này dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Tin Lành Vic Stroem và Đức Giám mục Công giáo Temu Sipo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận cuộc viếng thăm của phái đoàn diễn ra trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với chủ đề là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria: "Bà hãy cho tôi uống." Đức Thánh Cha nói: "Tuần cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta rằng nguồn mạch mọi ơn thánh chính là Chúa và các hồng ân của Chúa biến đổi những người lãnh nhận, làm cho họ trở thành chứng nhân về sự sống đích thực đến từ một mình Chúa Kitô." Như Tin Mừng kể lại cho chúng ta, nhiều người xứ Samaria tin nơi Chúa Giêsu nhờ chứng từ của người phụ nữ. Và như Đức Giám mục Vic Stroem đã nhận xét, các tín hữu Công giáo và Luther có thể cộng tác nhiều với nhau để làm chứng về lòng từ bi của Chúa trong xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha còn nhận xét rằng, chứng tá chung của các tín hữu Kitô là điều đặc biệt cần thiết ngày nay đứng trước sự nghi kỵ, bất an, những vụ bách hại và đau khổ mà bao nhiêu người đang phải chịu trên thế giới ngày nay. Chứng tá chung này có thể được nâng đỡ và khích lệ nhờ những tiến bộ trong việc đối thoại thần học giữa các giáo hội. Tuyên bố chung về đạo lý công chính hóa do Liên hiệp các giáo hội Tin Lành Luther thế giới và Giáo hội Công giáo ký kết cách đây 15 năm có thể tiếp tục mang lại những thành quả hòa giải và cộng tác giữa hai bên. Trong số 5,2 triệu dân Phần Lan hiện nay, có 78,4% là tín hữu Tin Lành Luther, 1,1% là tín hữu chính thống. Công giáo chỉ khoảng 8.000 tín hữu hợp thành một giáo phận. Tin Việt Nam. Đài Vatican phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni. Nhân chuyến viếng thăm giáo hội tại Việt Nam vừa qua, ký giả Roberto Piemarini, trưởng các ban thông tin của Đài Vatican, đã có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Filoni. Đức Hồng Y kể lại một số cảm tưởng của Ngài như sau. Giáo hội tại Việt Nam là một giáo hội rất sinh động. Tôi đã gặp thấy tại Hà Nội này cả sáng hôm 21 tháng Giêng vừa qua tại giáo xứ Hòa Bình trong giáo phận Hưng Hóa, một giáo hội rất đẹp, rất sinh động, rất khả ái và rất nhiệt thành. Hôm đó, trong giáo xứ ấy, tôi đã ban phép rửa tội cho hơn 200 tín hữu, người lớn, cả các cha mẹ và trẻ em. Đó là những tín hữu, phần lớn là người dân tộc, sống trong các cộng đoàn ở miền núi. Đó thực là một buổi lễ rất đẹp. Sau khi chịu phép rửa tội, họ được nhận lãnh bí tích thêm sức và thánh thể. Rồi có một đại lễ cho toàn thể cộng đoàn để đón nhận các anh chị em từ nay là thành phần của giáo hội địa phương. Đó là những yếu tố vắn tắt để giải thích vẻ đẹp, sức sinh động của giáo hội này và tất cả sự sẵn sàng của họ cùng tiến bước với Đức Thánh Cha Francisco trong việc dẫn thân truyền giáo. Khi được hỏi, Đức Hồng Y đã được chính quyền Việt Nam tiếp đón như thế nào? Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y có thể là một bước tiến xa hơn trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh hay không? Đức Hồng Y Filoni trả lời rằng, tôi nghĩ và hy vọng là như thế. Với sự ngạc nhiên từ phía tôi, trước tiên tôi đã được Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp kiến, ông trưởng ban và các cộng sự viên của ông. Tôi đã gặp Ban Tôn giáo Chính phủ trong một tiếng đồng hồ, rồi sau đó được Thủ tướng Việt Nam tiếp kiến trong 45 phút. Ông là người rất tử tế, ông đã gặp Đức Thánh Cha và vì thế ông có nhắc lại cuộc gặp gỡ với Ngài. Tôi thấy ông là người rất cởi mở, rất sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại đã được khởi sự và dần dần có thể thực hiện được những bước tiến. Rồi chiều ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tôi cũng có cuộc gặp gỡ hơn 3 khắc đồng hồ với ông Bí thư Đảng Cộng sản ở Hà Nội và ông cũng là thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất dễ chịu về lòng quý mến đối với nhân dân Việt Nam, sự dẫn thân từ phía các tín hữu công giáo. Tôi tái khẳng định rằng, đối thoại là yếu tố cơ bản để cảm thông lẫn nhau và ở căn bản sự đối thoại cần phải có sự quý chuộc. Và sự quý chuộc mà Tòa Thánh có đối với nhân dân Việt Nam cũng được biểu lộ qua tình yêu thương, đó không phải chỉ là một khía cạnh hoàn toàn là hình thức quý mến. Nhưng là một tình yêu sâu xa đối với dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đối với cộng đoàn Kitô. Vì thế, tôi đón nhận những yếu tố tích cực củng cố cuộc đối thoại đã có, và dĩ nhiên chúng tôi hy vọng là có thể tiến triển nữa. Đó là đường hướng mà tôi thấy. Tham dự cuộc đối thoại của tôi cũng có Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Jiren Lee đại diện Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Tất cả chúng tôi đều có sự ngạc nhiên ấy và ấn tượng tốt và một tương quan chắc chắn là sẽ còn có thể tăng trưởng hơn nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Hồng Y Filoni trước các giám mục Việt Nam do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Fernando Filoni, trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, vừa có chuyến thăm mục vụ tại Việt Nam. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y đã có cuộc họp tại Hà Nội với các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài diễn văn, Ngài đã nói về các hoạt động truyền giáo của giáo hội, đặc biệt là trong mối quan hệ với tông huấn, niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium, của Đức Thánh Cha Francisco. Dưới đây là bản tiếng Việt do Linh Mục Gioan Trần Công Nghị chuyển ngữ. Kính thưa Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, thưa Đức Tổng Giám Mục, đại diện của Đức Giáo Hoàng, thưa Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, thưa anh em trong hàng giám mục, cho phép tôi chào đón với những lời chúc nồng nhiệt với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, mà mới vài hôm trước đây đã được Đức Giáo Hoàng Francisco đặt làm Hồng Y, và người sẽ gia nhập vào Hồng Y đoàn sắp tới vào ngày 14 tháng 2. Đây là một cử chỉ đẹp nhất đối với hiền huynh nhiệt tâm này, và là một vinh dự lớn cho giáo hội của Hà Nội và cả nước Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc được có mặt ở đây với hiền huynh, và xin chân thành cảm ơn Hội đồng Giám mục mời tôi đến thăm quốc gia của anh em. Tôi sẽ có cả một tuần lễ để gặp gỡ, từ Bắc đến Nam, nhiều thành phần dân Chúa tại Việt Nam, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, và cùng nhau cầu nguyện trong các cử hành phụng vụ khác nhau. Hai vị tiền nhiệm của tôi, Đức Hồng Y Crescenzio CP và Đức Hồng Y Ivan Diaz, cả hai đã đến thăm Việt Nam. Các ngài trở về với một ấn tượng tuyệt vời về một giáo hội sống động. Tôi cũng vậy, trong chính dịp này, có thể thấy tận mắt riêng tôi, sức sống sinh động của cộng đồng của anh em, đức tin kiên định của các tín hữu Việt Nam, mà chính anh em đã nói cho tôi biết trong các cuộc họp, và từ các báo cáo của vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Tôi biết rằng, việc thực hành giữ đạo là rất cao và sốt sắng, không chỉ cho thánh lễ Chúa Nhật, mà còn trong các thánh lễ suốt cả tuần. Tôi cũng biết được là, trong tất cả các giáo phận và các giáo xứ, thì giáo dân thích tụ hợp lại với nhau, tham gia vào các đoàn thể công giáo tiến hành, cho các công tác tông đồ giáo dân. Và điều này là rất thú vị. Ở khắp mọi nơi, giáo dân tỏ ra sự quan tâm đặc biệt với lời Chúa và học hỏi giáo lý. Hơn nữa, họ mong muốn đóng góp, sử dụng lao động và tài năng của mình vào việc xây dựng và phát triển giáo hội cũng như đất nước. Anh em giám mục thân mến, tông huấn niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium là một tài liệu vô giá, bởi vì nó là bản văn chương trình của giáo hội ngày nay và đại diện cho tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra cho những năm tới. Ngài nói rằng niềm vui của tin mừng là cơ sở cho việc loan báo tin mừng. Nó được sinh ra và tái sinh trong cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Từ đó phát sinh nguồn gốc sự thay đổi trong cuộc sống và tinh thần truyền giáo. Trong thực tế, niềm vui, bởi bản chất của nó, luôn luôn tìm cách truyền thông chính mình. Vì nếu chúng ta đã nhận được tình yêu, nó làm khôi phục lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, thì làm sao chúng ta lại không chia sẻ tình yêu với những người khác? Truyền giáo là hậu quả tự nhiên của niềm vui này, bao gồm việc gặp gỡ với Chúa và được đổi mới bởi người. Không phải là do công tác cải đạo mà giáo hội phát triển, nhưng chính là do sức thu hút. Tiếp nối sau, người làm việc truyền giáo phải liên tục canh tân cá nhân, hầu trở thành một nhân chứng xác thực cho tin mừng. Đời sống đạo đức của tất cả các thành viên của dân Chúa biểu lộ được vẻ đẹp quý phái và hấp dẫn của tin mừng. Đồng thời, nó là một điều kiện tiên quyết cho việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Năm nay, đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 hiến chế công đồng đến với muôn dân, Ad Gentes, liên quan đến các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Hiến chế nói rằng, hoạt động truyền giáo tuôn tràn trực tiếp từ bản chất của giáo hội. Thông qua động lực truyền giáo này, những hạt giống đầu tiên của đức tin được mang tới Việt Nam nơi đây, thông qua công việc của các tu sĩ dòng tên, các linh mục của hội thừa Sai Paris, các linh mục dòng Đa Minh, dòng Augustino, dòng Francisco và rất nhiều người khác. Các hạt giống nhỏ đã bắt rễ trong văn hóa và phong tục, để đến ngày nay đức tin đó đã trở thành một phần của cuộc sống của nhiều Kitô hữu Việt Nam. Năm 2010, Giáo hội tại Việt Nam tổ chức năm thánh, kỷ niệm 350 năm đầu tiên hai giáo phận tông tòa và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Hôm nay, chúng ta phải nhớ rằng nó đã được 400 năm kể từ công cuộc truyền giáo đầu tiên đã bắt đầu ở nơi đây. Việc thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam ban đầu đánh dấu sự chuyển đổi từ tình trạng truyền giáo thành những cấu hình đầu tiên của một giáo hội địa phương với các giám mục bắt đầu chịu trách nhiệm trực tiếp. Do đó, mỗi giám mục phải tiếp tục tự chịu trách nhiệm việc rao giảng tin mừng. Vì lời truyền của Chúa Kitô là rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, chủ yếu trước tiên và ngay lập tức liên quan đến họ, cùng với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Hồng y Philoni trước các giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm Việt Nam của ngài. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Gioan Trần Công Nghị thực hiện. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của diễn văn này của Đức Hồng y Philoni trong buổi phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về ngài, vì ngài là sự sống của tôi, đời tôi ở trong tay ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Mềm cho tôi say trong tình mến Giêsu, đấng tôi say mộng luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên ngài. Giêsu ơi, tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ ngơi. Giêsu tôi hát ca danh ngài trên khắp nẻo đường đời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới, hiến dâng đời mình trong mối tình Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ tư thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Bài tin mừng này có có thể được chia làm ba phần. Phần thứ nhất, nói về việc Đức Giê-xu giảng dạy tại thành Ca-phác-na-um. Từ câu 21 đến câu 22. Phần thứ hai, nói về Đức Giê-xu trừ quỷ. Từ câu 23 đến câu 26. Và phần thứ ba, nói về lời giảng uy quyền và danh tiếng của Đức Giê-xu. Từ câu 27 đến câu 28. Trước hết, chúng ta cùng nhau chia sẻ việc Đức Giê-xu giảng dạy tại thành Ca-phác-na-um. Khi Đức Giê-xu vào hội đường và giảng dạy, có ba từ ngữ xác định địa điểm và công việc của người. Ngày Sa-bát, hội đường, giảng dạy. Tất cả đều cho thấy một bối cảnh tôn giáo, theo đúng những thói quen và quy định đã có từ xa xưa. Đây là một khung cảnh giới hạn, quen thuộc, và Đức Giê-xu đã tham dự vào đó, không phải để phá hủy, nhưng để công bố cho mọi người một lời khác. Lời giảng ấy có thẩm quyền khác hẳn những kinh sư, vì thế đưa đến một sự rạn nứt. Sự rạn nứt đã diễn ra ngay trong giáo huấn của Đức Giê-xu. Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Đang khi các kinh sư quan tâm trước hết đến việc giải thích từng chữ của bản văn, dựa trên những lời giải thích của họ đã học từ các thầy dạy của họ, thì Đức Giê-xu tự diễn tả như một người biết rõ do đâu mình nói, và người không chỉ bằng lòng với việc lặp lại điều người ta đã chỉ cho người, không dựa vào ai khác ngoài chính mình. Đức Giê-xu tỏ ra là người tự do đối với lề luật. Người có thẩm quyền không phải do nhiệm vụ hay các tước hiệu. Người không hề có một bằng cấp nào. Ngược lại, các kinh sư không có thẩm quyền nào khác ngoài y phục. Họ không có mặt trong những lời giảng dạy, họ chỉ đọc lại. Họ nói mà không làm. Còn Đức Giê-xu, người dẫn thân trọn vẹn vào điều người nói và nhận trách nhiệm về giáo huấn của mình. Người đã giảng dạy với thẩm quyền là như thế. Người Kitô hữu mở miệng để lặp lại hay là làm chứng cho Chúa? Chúng ta có biết làm cho lời Chúa sống động bằng đời sống mình không? Trong khi Đức Giê-xu giảng dạy, có một người bị thần ô uế nhập và nói lớn tiếng về người. Tên quỷ biết Đức Giê-xu là ai, nhưng nó muốn đóng khung Đức Giê-xu vào tước hiệu nó gán cho người. Hiểu biết của nó có tính cách sở hữu, không hề có lối mở cho một cuộc gặp gỡ. Nhận ra Đức Giê-xu đó không phải là để chiếm hữu người. Trái lại, điều này đòi buộc một thái độ từ bỏ, hay nói khác đi, là thái độ sẵn sàng đón nhận, tâm tình sám hối. Lời của Đức Giê-xu giải thoát người nghe khỏi thái độ chiếm hữu, do một hiểu biết đóng kín nơi chính mình. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy trong hội đường, đám đông dân chúng thinh lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, một câu hỏi bật lên. Ông là ai? Thế nghĩa là gì? Uy quyền của ông trên tâm hồn chúng tôi có phải là sắp tiêu diệt chúng tôi không? Đức Giê-xu không giống như những người khác, giảng dạy điều gì mới để rồi được nhận là đấng có thẩm quyền. Thật ra, nội dung của giáo huấn không được nói rõ trong bài tin mừng hôm nay. Có thể nói rằng, nội dung chính vẫn là lề luật và lời rao giảng của các ngôn sứ, tức là mặc khải của Thiên Chúa. Thế nhưng, được giải thích theo những đường hướng khác hẳn với cách nghĩ của thói quen xưa nay. Cho nên, giáo huấn của Đức Giê-xu có đặc tính mới mẻ, không phải vì nội dung nhưng vì phẩm chất. Và Đức Giê-xu giảng dạy giáo huấn với uy quyền. Người tự xưng mình ở trên lề luật có quyền giải thích lề luật. Con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Người tỏ ra mạnh hơn lề luật. Lề luật chỉ có thể xác nhận và loại trừ. Còn Đức Giê-xu tẩy sạch và cho gia nhập vào cộng đoàn. Quyền bính người, thi thố là quyền năng giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ, kể cả tội lỗi. Thành thử ra, chính là một quyền năng thần linh biểu lộ trong giáo huấn của Đức Giê-xu. Cách Đức Giê-xu giảng dạy còn đặt ra vấn đề thân thế của người nữa. Dân làng Nazareth đã nói lên điều này. Họ kinh ngạc về nguồn gốc của Đức Giê-xu. Họ sầm sì với nhau. Bởi đâu ông ta được như thế? Đức Giê-xu không phải là một giáo sĩ. Đúng hơn, người có phong thái của một ngôn sứ tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa, hoàn toàn thông hiệp với Thiên Chúa. Người chính là đấng thánh của Thiên Chúa, như tên quỷ đã gọi, và nhận được từ Thiên Chúa nguồn lực tạo nên uy quyền. Quyền mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa và giải phóng nhân loại. Giáo huấn của Đức Giê-xu còn được coi là mới mẻ vì tính hiệu quả đối với tà thần. Người nói một lời, quỷ phải tuân hành. Như thế, một uy quyền không chỉ là một giọng nói có uy, nhưng là điều đánh động tâm can, thu hút, thuyết phục, làm hoán cải. Đó là lời sự thật có khả năng chữa lành, đồng thời xua đuổi ác thần. Nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng có thẩm quyền, cũng đồng nghĩa với việc công nhận rằng điều người loan báo có sức mạnh, làm cho con người được lớn lên, không phải do việc tuân hành cách cứng nhắc theo một giáo huấn, nhưng là trong thần khí, đấng giải thoát con người khỏi mọi tà thần. Chính vì muốn giải thoát con người khỏi những quan niệm cũ kỹ, khỏi thứ an toàn dễ dãi, mà Đức Giê-xu đã đến và giảng dạy với uy quyền. Các môn đệ của Ngài đã có lần phải bối rối. Thầy còn để lòng trí chúng con phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu Thầy là Đấng Kitô thì xin nói rõ cho chúng con biết. Để trả lời, Ngài lại đặt một câu hỏi. Còn anh em bảo Thầy là ai? Ngài đặt câu hỏi với các bạn hữu, như thể Ngài chờ đợi nơi họ một sự xác nhận. Theo dư luận quần chúng, thì Thầy là ai? Và ông Phê-rô đã trả lời, Thầy là Đấng Kitô. Ngài vẫn ý thức chính mình là con bác thợ mộc, nhưng đồng thời cũng là một con người khác có năng lực lạ lùng. Dường như Ngài vẫn luôn bị thúc đẩy bởi một sức mạnh thầm kín. Năng lực này, chính Ngài đã đảm nhận cách can đảm. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Chính nhờ năng lực này, Ngài đã chữa lành các bệnh nhân và làm cho người chết được trỗi dậy. Chính năng lực này làm cho lời nói của Ngài có uy quyền và lòng can đảm làm cho các thính giả đang nghe Ngài phải ngạc nhiên,
có khi bất mãn nữa. Ngài đã chẳng qua một trường lớp nào, nhưng Ngài đã giải thích sách thánh trong các hội đường, và dân chúng đã gọi Ngài là Thầy. Ngài đã giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, vượt hẳn các kinh sư, và họ đã chất vấn Ngài. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Nhưng Ngài đã tránh không trả lời, bởi vì uy quyền của Ngài là một sứ mạng riêng tư, luôn luôn thôi thúc Ngài. Phần Ngài, Ngài cảm nhận được tầm quan trọng của sứ mạng ấy. Sứ mạng loan báo tin mừng và cứu độ nhân thế. Ngài vốn là người hiền lành trong lòng, nhưng khi để nói đến sứ mạng ấy, cung giọng của Ngài trở thành long trọng. Ở đây còn có người hơn cả Salomon, ở đây còn có người hơn cả Jonah. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cùng Ngài sống sứ mạng đó bằng lời nói và việc làm hàng ngày chưa? Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Bye. tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bót bèo, lòng mà vắng chua tình không vẫn không, đời mà thiếu chua mất công một đời. Tình yêu vắng vòng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng theo tin mừng ngàn phương.
Xưa, có một chú học trò được dịp lên thành phố chơi. Nhằm ngày chợ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ. Chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta nghi ngờ chú là thủ phạm. Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm chính, còn chú học trò được trắng án ra về. Khi về làng, gặp lại vị thầy dạy học, chú nhỏ tức tưởi kể lại sự việc, bộc bạch nỗi hàm oan của mình. Ông thầy im lặng, nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị, ra lệnh đánh đệ tử 10 roi phạt. Đương sự ngạc nhiên vô cùng, nhưng không dám cãi lời thầy, riêu riếu leo lên bộ phản, nằm chờ trận đòn, mà lòng hoang mang vô kể. Các bạn chú thấy thế, ngạc nhiên thưa. Thưa thầy, trò này vô tội, sao lại bị đòn ạ? Ông thầy từ tốn giải thích. Đành rằng, nó vô tội. Nhưng tại sao, giữa phố chợ đông đảo, chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta đánh đây là phạt cái tội, nó có bộ dạng của thằng ăn cắp, để người ta nghi ngờ. Nếu nó không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đây là một trong những cách xử thế tuyệt diệu của người xưa. Cổ nhân đào luyện thế hệ đàn con cháu, phải sống sao cho, cúi xuống không thẹn với đất, ngẩng lên không thẹn với trời. Đành rằng, chú bé trên đây không hề gian tham, nhưng vị thầy không bằng lòng khi thấy học trò mình chưa đủ tư cách chín chắn, ngay thẳng, đàng hoàng, khiến người ta mất lòng tin nơi mình. Người ta bảo, chiếc áo không làm nên thầy tu. Vâng, điều này đúng, nhưng chiếc áo nhắc cho mình biết mình là thầy tu, để mình cư xử cho đúng mực. Chúng ta là những Kitô hữu, là người con Chúa. Chúng ta cần cư xử sao cho đúng với danh nghĩa đó. Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê đã khuyên bảo rằng, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức bác ái, đức tin và lòng trong sạch. Chính thái độ và cách cư xử bên ngoài là thể hiện cho lòng dạ bên trong. Lòng đầy miệng mới nói ra. Hay người xưa có câu, hữu ư trung tất, hình ư ngoại, nghĩa là có ở bên trong phải lộ ra bên ngoài. Cho nên người đời thường nhìn vào cách cư xử, thái độ và dáng vẻ của ta mà đánh giá. Nếu ta không cẩn thận, không tạo cho mình một tác phong đứng đắn và lễ độ, thì rất dễ tạo gương mù gương xấu cho người khác. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống trở thành chứng nhân như men muối giữa đời. Chính qua cách cư xử và thể hiện bên ngoài của chúng con mà người ta nhận ra Chúa. Xin Chúa giúp chúng con từng ngày, mỗi ngày một ít, hoàn thiện bên trong tâm hồn và cải thiện lời ăn tiếng nói và cách cư xử bên ngoài của chúng con, sao cho xứng đáng là những Kitô hữu, là những người con của Chúa. Amen.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Người hãy tin bước mà đi theo Chúa, đừng để heo úa hư mất cuộc đời. Này lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.